Mộng Giao yêu cầu dừng phát sóng vì lộ thông tin nhân sự. Đại diện nhà tài trợ phản đối. Người dân ở Vân Khê, theo lời kêu gọi của bà Mỹ Lan, đang cùng xem tại nhà văn hóa. Họ đã gửi yêu cầu được nghe giải thích cho những biên bản mang tên mình. Nếu đường truyền bị cắt lúc này, quỹ sẽ mất nốt quyền định nghĩa sự việc. Thanh Nhi chuyển sang cột lợi ích phát sinh. Những thay đổi sau ngày ký nằm ở nguồn công khai, hợp đồng dài hạn, suất thực tập cho con, khoản tạm ứng được xóa, gói vận chuyển cho công ty người nhà. Đặt cạnh ngày ký, chúng tạo thành một hàng trao đổi. Người thứ tư phản ứng dữ dội. Anh ta nói vợ mình thắng thầu bằng năng lực rồi buộc tội Thanh Nhi kéo gia đình người khác vào cuộc. Thanh Nhi chiếu ảnh chiếc xe thứ ba và biển số của chính công ty ấy. Xe này được khai chở 800 thùng. Camera chạm cân công khai ghi trọng lượng thấp hơn phiếu gần 7 tấn. Anh có muốn nói năng lực nào khiến xe rỗng thành xe đầy không? Người đàn ông cứng họng. Vĩnh Lâm ở hàng ghế sau bắt đầu lau mồ hôi. Chữ ký thứ 6 thuộc về một phụ nữ lớn tuổi. Bà bật khóc trước khi dữ liệu hiện hết. Bà thú nhận Khải Minh dọa sẽ sa thải con gái bà khỏi quỹ nếu bà không ký xác nhận đã nghe Thanh Nhi yêu cầu sửa số. Bà không nhận tiền, nhưng đã chọn đẩy nguy hiểm sang một người khác để bảo vệ gia đình mình. Thanh Nhi không tha thứ ngay, cũng không làm nhục bà. Bà có sẵn sàng sửa lời khai trước những người từng tin lời bà không? Bà gật đầu. Sự phân hóa bắt đầu. Những người ký vì sợ hãi thấy có thể bước ra nếu chấp nhận trách nhiệm. Những người ký vì lợi ích càng cố bảo vệ lời nói, càng để lộ khoản lợi của mình. Đến chữ ký thứ 8, hệ thống hiện giờ ký là lúc người đó đang phát biểu tại một sự kiện trực tuyến. Video sự kiện còn nguyên, hai hoạt động diễn ra đồng thời ở hai nơi. Người này quay sang Khải Minh, nói ông ta từng bảo chỉ cần xác nhận miệng, phòng tài chính sẽ hoàn thiện thủ tục.